quý vị đón nghe chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Thật lý thú khi nhận xét rằng bốn sách Tin Lành Ma-thi-ơ, Mác, Luca và Giăng có cả thảy 89 đoạn, nhưng chỉ có 4 đoạn đề cập về sự Giáng sinh và 30 năm đầu tiên của Chúa trên đất này. 85 đoạn còn lại nói về 3 năm chức vụ của Ngài. Đức Chúa Trời rất thận trọng khi cho phép điều gì được ghi vào Kinh Thánh và điều gì không cần ghi vào. Dựa vào nguyên tắc này, chúng ta khám phá mục đích của Kinh Thánh. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Thật lý thú khi nhận xét rằng bốn sách Tin Lành Ma-thi-ơ, Mác, Luca và Giăng có cả thảy 89 đoạn, nhưng chỉ có 4 đoạn đề cập về sự giáng sanh và 30 năm đầu tiên của Chúa Giê-xu trên đất này. 85 đoạn còn lại nói về 3 năm chức vụ của Ngài. Đức Chúa Trời rất thận trọng khi cho phép điều gì được ghi vào Kinh Thánh và điều gì không cần phải ghi vào Kinh Thánh. Dựa vào nguyên tắc này, chúng ta khám phá mục đích của Kinh Thánh. Thưa quý thính giả, khi Chúa Giê-xu đề cập về các dữ kiện của Kinh Thánh, thì chính điều này đã mở trí khiến các môn đồ hiểu Kinh Thánh. Dựa trên nguyên tắc đó, trước khi đi vào phần lược khảo Kinh Thánh, chúng ta sẽ đề cập đến các dữ kiện nhằm giúp chúng ta hiểu lời Chúa. Chương 24 của sách Luca có những chữ rất đặc biệt. Xin nhớ rằng chúng ta đang nói đến việc hiểu Kinh Thánh thông qua các dữ kiện của Kinh Thánh. Bây giờ, chúng ta trở về với câu chuyện của hai môn đồ trên đường Emmaus. Chúa Giê-xu đã sống lại, cùng đi và chuyện trò với họ. Họ không nhận biết đây là Chúa Giê-xu. Chưa biết họ đang chán nản và buồn thảm vì đấng mà họ hy vọng là đấng Mê-si đã bị đóng đinh. Ngài đã quở trách họ vì họ không hiểu Kinh Thánh bằng những lời sau đây. Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thì ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Chúng ta để ý các câu sau đây. Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ, Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Đây là một trường hợp Chúa dùng Kinh Thánh mở trí khiến môn đồ hiểu Kinh Thánh. Trong chương thứ 5 của sách Giăng, câu 39 và 40, Chúa đã phán tương tự như thế với các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời. Họ tranh luận với Ngài về lời tuyên xưng của Ngài. Chúa phán với họ, thật sự thì các ngươi không thiếu gì các chứng cớ. Nếu các ngươi muốn tin ta là đấng Mê-si, thì nên nhớ rằng có rất nhiều các chứng cớ hậu thuẫn. Sau đó, Ngài liệt kê hàng loạt các chứng cớ như lời chứng của Giăng Báp-tít, các phép lạ mà Chúa đã thực hiện. Chúa phán, các ngươi rất thông thạo về Kinh Thánh, các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh, vì tưởng rằng bởi việc am tường Kinh Thánh mà các ngươi được sự sống đời đời. Ngài phán tiếp, cả Kinh Thánh đều nói về ta, thế mà các ngươi lại không chịu đến với ta để nhận được sự sống đời đời. Xin quý vị để ý câu này, cả Kinh Thánh đều chỉ về ta. Theo học giả Chamber thì đây là câu chìa khóa cho cả Kinh Thánh. Câu này cho biết nội dung của Kinh Thánh, và nội dung đó chính là Chúa Giê-xu. Đây là một sự kiện quan trọng của Kinh Thánh. Việc Chúa giải thích điều này khiến họ hiểu Kinh Thánh. Tôi xin phép được chia sẻ với quý thính giả về bốn mục đích của Kinh Thánh. Thứ nhất, Kinh Thánh trình bày về Giê-xu Christ là đấng cứu thế và đấng chuộc tội cho loài người. Để giới thiệu Giê-xu Christ là đấng cứu thế và chuộc tội cho cá nhân loại, cũng như để giới thiệu về cựu ước rằng Chúa Giê-xu sẽ đến, và để giới thiệu về tân ước rằng Chúa Giê-xu đã đến, thì Kinh Thánh đã trình bày bối cảnh lịch sử mà Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian. Do đó, mục đích thứ hai của Kinh Thánh là trình bày về lịch sử của đấng cứu chuộc và lịch sử của sự cứu chuộc. Một điều cần để ý là xem Kinh Thánh dùng bao nhiêu câu hay bao nhiêu đoạn để đề cập về các đề tài khác nhau. Điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều gì là mục tiêu của Kinh Thánh, điều gì không phải là mục tiêu của Kinh Thánh. lấy ví dụ về bốn sách tin lành Matthew, Mark, Luca và Giăng, có cả thảy 89 đoạn, nhưng chỉ có 4 đoạn đề cập về sự giáng sanh và 30 năm đầu tiên của Chúa trên đất này. 85 đoạn còn lại nói về chức vụ và cuộc đời của Ngài trong 3 năm sau cùng. Trong số 85 đoạn này, thì 27 đoạn đề cập về 3 tuần lễ sau cùng của Chúa trên đất. Các sách tin lành trình bày về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, theo quý vị thì khía cạnh nào trong cuộc đời của Ngài là quan trọng hơn đối với các tác giả? Có phải đó là sự giáng sanh và 30 năm đầu tiên, hay là 3 năm cuối trong chức vụ công khai của Ngài? Hay là tuần lễ cuối cùng khi Ngài chết trên thập tự và sống lại từ phần mộ? Nếu chúng ta xem xét số lượng của các đoạn Kinh Thánh dành ra để nói về giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, thì sẽ không khó khăn để đi đến nhận định sau đây. Tuần lễ sau cùng quan trọng hơn gấp 7 lần sự giáng sanh và 30 năm đầu tiên của Chúa Giê-xu. Chúng ta dồn nhiều nỗ lực cho lễ Giáng sinh, nhưng Kinh Thánh lại chú trọng rất nhiều về lễ phục sinh. Sách Giăng dành một nửa để nói về sự giáng sinh và 30 năm trên đất của Chúa, một nửa còn lại đề cập về tuần lễ cuối cùng của Ngài. Như vậy, Giăng đã chia sách của ông làm hai phần. Nửa phần đầu dành cho 33 năm, nửa phần sau dành cho một tuần lễ. Do đó, tuần lễ này được gọi là tuần lễ thánh. Điều này có nghĩa gì? Các sách tin lành không chỉ đơn thuần là các sách về tiểu sử nhân vật, nhưng đây là tiểu sử đặc biệt. Quý vị nghĩ thế nào nếu tiểu sử của một danh nhân nào đó lại không đề cập đến sự ra đời cũng như 30 năm đầu tiên trong cuộc đời của người đó? Thế mà hai sách tin lành thậm chí không đề cập đến sự giáng sanh hoặc 30 năm đầu tiên của Ngài. Như vậy, các sách tin lành được viết ra để giới thiệu về Chúa Giê-xu và giải thích vì sao Ngài lại đến. Ngài đến cho tuần lễ cuối cùng. Khi quý vị có thói quen nhận xét về số lượng, phân đoạn mà Kinh Thánh dùng cho các chủ đề khác nhau, quý vị sẽ khám phá điều này. Có cả thảy 1.189 đoạn trong cả Kinh Thánh, nhưng chỉ có 11 đoạn nói về lịch sử của vũ trụ. Nó bao gồm lịch sử của trái đất, con người, ngôn ngữ, nguồn gốc của điều ác. Tất cả mọi chi tiết này được gói ghém trong 11 chương đầu tiên. Tùy theo quan niệm của thính giả mà 11 chương này có thể kéo dài đến thời gian là hàng triệu năm chẳng hạn. Abraham là một nhân vật bắt đầu xuất hiện trong chương 12 của Sáng Thế Ký. Từ đây trở đi cho đến chương cuối cùng của sách Khải Huyền, tức là 1.178 chương, đều nói về Abraham và con cháu của ông, đặc biệt là một người từ trong dòng dõi của ông mà cả thế giới được ban phước, đó là Đấng Messi hay Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chú trọng về khoảng thời gian 2.000 năm lịch sử của người Hebrew. Mục đích của Kinh Thánh không phải là để giải thích về nguồn gốc của vũ trụ hay trái đất hay con người. Nó cũng không phải là cuốn sách giáo khoa về văn minh nhân loại. Kinh Thánh quan tâm đến một điều, đó là sự cứu rỗi. Kinh Thánh trình bày sự cứu rỗi đã được thực hiện như thế nào, Đấng cứu thế đã đến như thế nào. Bởi vậy, Kinh Thánh nhanh chóng đề cập đến Abraham trong chương thứ 12. Từ Abraham đến Đấng Christ là trọng tâm của Kinh Thánh. Kinh Thánh đã tập trung vào khoảng thời gian 2.000 năm lịch sử này. Một ví dụ thứ ba, cũng trong nhận xét về số lượng phân đoạn dành cho các đề tài khác nhau, là kích thước của Cựu Ước và Tân Ước. Tân Ước có 260 chương, Cựu Ước có 929 chương. Đức Chúa Trời rất thận trọng trong việc dành bao nhiêu chương cho các đề tài khác nhau. Quý vị có nghĩ rằng Chúa muốn nói nhiều với chúng ta qua Cựu Ước bởi vì Ngài đã dành đến 929 chương, còn Tân Ước có 260 chương? Dẫu vậy, có nhiều người nói rằng tôi không thích Cựu Ước, tôi chỉ cần Tân Ước mà thôi. Khi học về phần lược khảo Cựu Ước và Tân Ước, nhiều người nói như thế này: xin cho biết đến khi nào Tân Ước bắt đầu thì tôi sẽ tham gia, nhưng mà tôi không quan tâm đến Cựu Ước. Chúng tôi thật sự tin rằng Cựu Ước là lời của Đức Chúa Trời, và 929 đoạn của Cựu Ước có một sứ điệp vô cùng lớn lao cho chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng Cựu Ước sẽ không phải là cuốn sách bị lãng quên đối với quý vị. Đó chính là những điều mà Chúa Giêsu đã giải thích cho môn đồ, và qua đó họ được mở mắt để hiểu Kinh Thánh. Một lần nữa, theo sứ đồ Phao-lô, thì mục đích tiếp theo và rất quan trọng của Kinh Thánh là giúp con cái Chúa có một đời sống toàn hảo, cũng như được trang bị đầy đủ để làm các việc thiện. Theo tinh thần đó, thì lời Chúa không được viết ra cho người không tin, nhưng viết cho người tin. Kinh Thánh được viết ra cho những người thật sự muốn thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời tha thiết mong ước rằng ông bà, anh chị là người thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời muốn tôn cao danh của Ngài, và để thực hiện điều này, Ngài trang bị cho quý vị qua Kinh Thánh là lời được chính Ngài linh cảm. Mục đích sau cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đến được đề cập trong sách Tin Lành Giăng, đó là Kinh Thánh được viết ra cho người chưa tin Chúa. Giăng viết rằng các môn đồ của Chúa Giêsu thấy Ngài làm nhiều phép lạ bên cạnh những điều tôi viết trong sách này. Những điều này được viết ra để anh em tin rằng Ngài là Đấng Mêsi, Con của Đức Chúa Trời, và bởi niềm tin nơi Ngài anh em được sự sống. Giăng muốn chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Bởi vậy, ông muốn chúng ta biết Chúa Giêsu đã đến và muốn chúng ta biết Ngài là ai. Ông cũng muốn chúng ta biết đức tin là gì. Do đó ông nói, tôi đã viết những điều về Chúa Giêsu để cho quý vị là những người không tin sẽ tra xét các phép lạ mà Chúa đã làm. Hầu nhờ đó mà quý vị tin rằng nhân vật Giêsu trong lịch sử chính là Đấng Christ, Đấng Cứu Thế. Nếu quý vị tin như vậy, sẽ có những đổi thay trong đời sống quý vị, và kết quả là quý vị nhận được sự sống đời đời. Xét theo khía cạnh đó, thì sách Tin Lành Giăng là cuốn sách duy nhất trong 66 sách viết cho người chưa tin. Chúng ta có thể tóm tắt mục đích sau cùng như thế này. Đức Chúa Trời chỉ có một sứ điệp cho người chưa tin, và theo Kinh Thánh, sứ điệp đó là hãy ăn năn và tiếp nhận tin lành. Sau khi người chưa tin ăn năn và tiếp nhận tin lành, Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh là cuốn sách chứa đựng các lẽ thật để dạy dỗ họ lớn lên. Vậy, mục đích của Kinh Thánh là trình bày Chúa Giêsu Christ là Đấng Cứu Thế dựa trên bối cảnh lịch sử của quốc gia Do Thái. Từ đó, kêu gọi người ta ăn năn, tin nhận Ngài, rồi giúp cho người tin có một đời sống ngày càng hoàn thiện hơn. Trong bài đến, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khảo sát mục đích của Kinh Thánh. Kính mời quý vị theo dõi.
Nếu quý thính giả nào muốn có các bài học này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối giờ phát thanh. Lần đến sẽ kết thúc bài Mục đích của Kinh Thánh. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.